Đèn cù, đèn cù, tác giả Trần Đỉnh, tập thứ hai. Khi người ta còn sống thật, tôi còn được hưởng một không khí dân chủ nhất định. Cộng sản Pháp là tài liệu tham khảo điều đặn của lãnh đạo đảng và Pháp Cộng chưa nắm quyền nên còn chịu khó bia giảng dân chúng. Thí dụ, Trường Chinh đang đọc báo Liberation, tức giải phóng, báo Pháp. Đi qua tôi ghé dòm thì Trường Chinh nói: "À, chốc anh bảo anh Trí đưa cho mượn, có bài này hay nên xem." Một tối trình bày xong Market số báo mới, tôi mang cho Trường Chinh duyệt xem một lượt. Trường Chinh chợt cao mày gắt: "Anh học cách làm báo tư sản lúc nào đây? Tên Sự Thật xưa nay đã có chỗ của nó ở trên đầu cùng trang nhất, cớ gì anh lại cho trắng tột xuống càm, còn càm thì nhảy lên trán? Không cần câu khách bằng kiểu tư sản uốn éo này, cho tôi cái bút." Thư ký Trí đang cười cười ở đằng sau Trường Chinh thoáng đã biến mất. Tôi chạy đi tìm bút. Trường Chinh nói: "Anh đến làm việc với tôi mà không có bút trên người sao? Yên chí anh đã làm là đúng ư?" Đó là lần tôi bị còi giữ. Nhớ nữa, cũng là vì tối ấy văn phòng Tổng Bí thư Trung ương bắt đầu có điện máy nổ. Nhìn cái bóng đèn 30 buji chụp bằng bìa cứng hình cái phiểu cắt loe ra thành trăng cưa ở đầu cùng, chiếu sáng được khoảng 2 mét chung quanh, tôi cứ đinh ninh nó được mua ở Anpu, bến tàu điện đầu đường Nguyễn Thái Học. Chúng nô đùa của lũ trẻ học sinh chúng tôi chờ xe điện đến trường, chạy bom Mỹ vào ba la bông đỏ ngày xưa. Năm 1951, khi đi thực tế một năm ở huyện Lâm Thao, tôi thư cho Trường Chinh nói ở xã Văn Lung có một cha cố rất hay, thì anh viết thư trả lời nói tôi nên tìm hiểu xem ông ấy có thực hiện tốt giảm tô giảm tức hay không, và nhắc nhở này đã làm cho tôi khá ngượng. Mao chủ tịch bắt đầu nhắc bác vấn đề lập trường, chúng tôi nghe xì xào mà anh và cụ Hồ đã vi phạm khi chủ trương đoàn kết cả với địa chủ để đánh Pháp đuổi Nhật. Một hôm Nguyễn Lương Bằng phàn nàn Tuấn, thư ký kinh tài của Trường Chinh, đến hội nghị kinh tài Nguyễn Lương Bằng chủ trì, đã lên nói: "Tổng Bí thư không đến được, tôi xin thay mặt có mấy ý kiến với hội nghị như sau." Lát sau Trường Chinh cười bảo chúng tôi: "Ha ha, thanh niên thì hay tếu ấy mà." Có thể nói Trường Chinh là thần tượng của tôi, song một người nghe đâu có họ với Trường Chinh cũng ảnh hưởng rất mạnh đến tôi, ấy là Kỳ Vân, tức Đông Thọt hay Nhân Chính, bút danh trên Sự Thật. Người không biết một huý kỵ nào, mày tao, tớ hắn với hầu hết mọi người, vô cùng thoải mái, hồn nhiên. Nhà giàu Kỳ Vân chuyên bị Nguyễn Lương Bằng bảo mua súng, mua được 5 khẩu súng trường, rồi Kỳ Vân từ chối. Cứ nã không tiền tớ, Bằng bèn đưa tiền để Kỳ Vân mua 5 khẩu bạc học. Lính Tưởng Giới Thạch bán súng, mời anh nhậu say rồi tráo súng giả. Bằng đòi kỷ luật, anh bảo anh đành tiền, Bằng bảo không lấy tiền mà đòi kỷ luật, nên đầu kháng chiến chống Pháp, Kỳ Vân đi trong một nông trường bò của Nguyễn Lương Bằng ở Đô Lương. Nhân viên làm chết mất cả mấy trăm con. Sau đó, tức bí danh của Nguyễn Lương Bằng lại phạt, điều anh về sửa Morat ở nhà in báo Đảng. Tài sản Nguyễn Lương Bằng quản, Trường Chinh qua thăm, nhà in lập tức quỹ ban xí nghiệp. Theo kinh nghiệm Cộng sản Pháp, tôi phải viết tin này, gặp anh đã kéo anh về tòa soạn viết lý luận. Một sẩm tối, tôi rủ Kỳ Vân sang ban tuyên truyền Trung ương liên hoan. Gần tới đầu bảng, anh hỏi thằng nào trưởng ban, tôi nói Lê Quang Đạo, anh nhíu mày lẩm bẩm: "Ê, đạo gì nhỉ? Có thằng nào tên là Lê Quang Đạo đâu chứ?" Tới nơi tôi bị đám trẻ kéo đi hỏi có tiết mục gì góp vui, thì thấy tiếng Kỳ Vân gọi rất to: "À, Trần Đỉnh, Trần Đỉnh, nay." Trở lại thấy Lê Quang Đạo đang rút đầu vào bụng Kỳ Vân, hai tay ôm quàng người Kỳ Vân, và cả hai người cười ha hả. Kỳ Vân vỗ vai Đạo bảo tôi: "Tưởng thằng nào, thằng Nguyễn này tớ kết nạp vào đảng." Hình như kết nạp đầu tiên thân mở, bí thư đầu tiên của đình bản khi Kỳ Vân bí thư Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi thân mở kết nạp đạo, và một lứa trẻ tuổi sau đó lập nên chi bộ đầu tiên ở Đình Bảng. Tự tử chết khi tổng kết tư tưởng ở lớp học Mác Lê Bắc Ninh, thân bị khai trừ, không còn là người lập chi bộ đầu tiên ở Đình Bảng nữa. Người gieo hạt kỳ dân, sau này mắc vụ xét lại cũng thế. Nguyên Hồng, Kim Lân, Như Phong, Nguyễn Địch Dũng đều rất khâm phục kỳ dân, rải truyền đơn giữa phiên Chợ Dầu, Phù Lưu, thông thả đi, thông thả ném. Một lần kỳ dân vào Phù Lưu trở ra, bị một cảnh sát nghi có thuốc phiện lậu, nó túm lấy anh, đòi khám. Trong cặp có súng, kỳ dân vội móc súng ra quăng đi, nhưng không được. Quan phủ Từ Sơn biết anh là cộng sản lớn, bèn đích thân lấy xe, giải anh về Hà Nội. Giữa chừng đến quảng gần chùa Dận, có đầm sâu bên đường, kỳ dân ngoặt, hai tay bị còng vào, bánh lái giật, xe lao xuống đầm. Có cơ thoát nhưng không may, kỳ dân bị cánh cửa xe đập vỡ xương hông, không chạy được. Kỳ dân có tên Đông Thọt từ đấy. Mật thám tra hỏi chiến khu ở đâu, anh đáp ở Lục Nam. Giải đi đến chiến khu, tìm cả ngày không ra, liền đánh lộn mề gà ăn lóc. Đi tù Sơn La, cố nhiên sau những trận đòn săn tan ghê hồn. Có thể nói kỳ dân là người đầu tiên giải kịch tính, giải huyền thoại cho các hoạt động cách mạng. Nhưng tối kỳ dân kể chuyện hoạt động hải ngoại cùng Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần. Chúng tôi cười tưởng đổ nhà sàn. Không thần bí hóa, không anh hùng hóa, không bi tráng hóa. Anh cho chuyện của anh diễn ra như ngẫu nhiên và buồn cười, chả nhân vật nào là thần tượng được qua mắt anh. Tù ở Sơn La quá đông, pháp giảng một số trong có kỳ dân về Căn Ba Vân, Thái Nguyên. Đến đây, phớt lờ chi bộ, anh vượt ngục về Hải Phòng, sống ở Lạch Trê. Mẹ anh có hàng dãy nhà ở Hải Phòng và nhiều ruộng ở Kiến An. Dặn mẹ ai hỏi thì bảo anh vẫn bị tù. Vì sao? Mẹ hỏi. Vì không thì người ta giết con. Ai giết? Các đồng chí của con. Con tự ý trốn tù mà. Xin mở ngoặc tôi hỏi ngay. Biết thế sao còn trốn? Kỳ dân cười. He he. Thế triệt để tôn trọng pháp luật Tây mới là cách mạng à. Có thể trốn thì cứ trốn chứ. Cách mạng cần người hay cần tù? Xin đóng ngoặc. Được ít lâu bà mẹ tìm nói có người tên là Tự, nhiều lần đến khẩn khoản xin gặp anh Đông, có chuyện rất nhận ra là Hoàng Quốc Việt, kỳ dân bèn gặp. Theo lệnh trung ương, việc tìm kỳ dân để bảo kỳ dân biết cùng sang Hoa Nam tham gia đại hội thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội do Quốc Dân Đảng Tưởng Giới Thạch triệu tập cuối năm 1942. Họ muốn thống nhất các tổ chức chính trị Việt Nam ở Hoa Nam để đánh Nhật ở trong nước và cung cấp tình báo cho họ. Tào Tưởng bắt tù cụ Hồ chỉ cốt để báo cho biết nó chả ngọng cụ là cộng sản, cụ muốn hoạt động thì hãy chịu cương tỏa cho của nó. Nhờ tập thơ giải bài tâm sự trong tù với Tào Tưởng, tôi đây yêu nước chứ không cộng sản, rồi nhờ có thêm người như Hồ Ngọc Lãm nói với Trương Phát Khuê, cụ đã được ra tù và cùng với Nguyễn Hải Thần lãnh đạo Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội. Hoàng Quốc Quốc Việt và kỳ dân sang Hoa Nam Trung Quốc vì thế. Sau đó kỳ dân ở lại Hoa Nam. Đến đại hội Tân Trào tháng 8 năm 1945, anh về họp với tư cách đại biểu cách mạng hải ngoại hay lõm chuyện cách mạng. Thường nhiều ngẫu nhiên, ăn may và đã ăn may mà nên chuyện lớn kiểu như trạng lợn thì dễ buồn cười. Kỳ dân cứ đảng viên quen hoài. Một chuyện như anh kể mà tôi rất phân vân. Lúc đó ở Sơn La giam mấy chục lính khố đỏ ủng hộ Trần Trung Lập theo Nhật nổ súng chống Pháp khi Nhật tiến công vào Lạng Sơn cuối năm 40, thua Pháp đành ngừng. Việc đồng minh chuyển vũ khí, trang bị cho Tưởng qua đường Hải Phòng, Vân Nam, cũng như để Nhật đóng vài trong quân trên mạn Bắc sông Hồng và ở cảng Hải Phòng, đổi lại Nhật trả tù binh gồm cả những lính khố đỏ này cho Pháp. Ở nhà tù Sơn La, họ đặt kế hoạch vượt ngục để sang Trung Quốc. Nắm được tin này, chi ủy cộng sản liền chủ trương báo cho Pháp biết, phá không cho các tổ chức quốc gia phản động có thêm lực lượng, nhất là binh lính nhà nghề. là chi ủy viên Lê Liêm báo Kỳ Vân về quyết định này. Ai ngờ Kỳ Vân chất vấn luôn bí thư Lê Thanh Nghị, trong tù kỷ lực soát phổ biến vô nguyên tắc, biết vô nguyên tắc nghị quyết tối mật của chi ủy mà lại còn chất vấn và bất bình phản đối như thế này nữa thì cầm bằng tôi. Kỳ Vân thấy là lại thêm biết Đáp Lưng Khô Đỏ sau đó bị phát chuyển đi nhà tù khác. Vì sao thì đố ai biết. Kỳ Vân bảo tôi chắc họ bị lộ. Tôi phục Kỳ Vân ngay thẳng, nhưng không tán thành việc anh bên lính khô đỏ. Nhưng sao anh lại phá họ? Anh cười hỏi vặn lại. Phản động mà. Phản động mà chống Pháp. Đã mắc lừa Nhật cứu vừa rồi thì lẽ nào vượt ngục họ lại tự đem nộp cho Nhật nữa. Vậy vượt ngục là để họ chống Pháp và Nhật, còn với ta thì lấy gì bảo họ chống ta? Hay là vì đảng phải dẹp các đảng phái quốc gia để giành lấy độc quyền lãnh đạo? Trước khi hợp nhất, ba tổ chức cộng sản chẳng chửi nhau là phản động và đều muốn sơ tái nhau cả đấy thôi. Nghe có lý nhưng tôi vẫn không thông lắm, vẫn thấy để độc quyền lãnh đạo thì đảng cần phải làm suy yếu tất cả các đảng phái khác. Y như trong cuộc đua xe đạp vậy, đối thủ ngã, anh có xuống đỡ vậy không? Kỳ Vân cười. Ừ, có khi còn xuống đạp mấy cái cho gãy xe nó nữa thế chứ. Làm gì có tinh thần thượng võ trong chính trị hả mày? Bữa đầu gặp Kỳ Vân tôi lập tức mến. Chiều hôm ấy mang bài vở đến nhà in làm số cho báo mới. Tôi sắp lội qua con suối chạy quanh chân đồi lên nhà in. Thì ở bờ trước mặt một người cao cao gọi. Ê Trần Đỉnh! Môi đỏ răng trắng mắt long lanh. Người ấy cười rất tươi nói tiếp. Thư sinh vào đây thì chỉ cơ là dân tòa soạn. Cậu viết được đó. Ở nhà in mà bình dân tòa soạn kẻ cả thế vậy. Tôi hơi ngạc nhiên thì anh nói tiếp. Dân của cậu trẻ nhờ cái thần, còn cậu viết trôi, viết hoạt thì là nhờ cái khí. Thần ở con mắt nhìn, khí là ở luồng câu cứu chuyển dần hay quan hệ sự việc móc sổ vào nhau. Phải nói tôi ngẩn tò te ra, nhưng ai lại đi hỏi cho loại cái dốt. Ngay chiều hôm ấy sau tắm suối, anh đã cho tôi hiểu hơn thần là thế nào. Giữa dòng suối ở Quảng Phình rộng ra nổi lên một vôi đất đầy lau mọc tùm, rất nhiều chim bạc má lau vút vào trong đó rồi lại bay ra. Cậu có thấy bạc má khi bay ra hình như má có bạc lên không? Biết đâu bãi lau này là mỹ diện của bạc má để xoa và so phấn cho nó bạc thêm. Tối qua cậu cứ dục tớ cỏ đi những vết mực in trộn cỏ chảo. Chúng tôi bôi vào điếu cày mà tớ dính phải. Cỏ làm cái gì? Cái ánh bạc ở má con chim vừa nhờ vào mấy diện mà đậm thêm lên kia, có khi cũng bị các giống chim khác coi là một vết nhỏ. Lính Senegale xin mở ngoặc. Sứ Bắc Phi thuộc Pháp, xin đóng ngoặc. Dạch ba dạch sẹo lên má mà ba thấy sợ, thì ở họ là để làm đẹp. Với họ sẹo là yếu tố điểm trạng, đỏ môi, quần mắt. Ở phụ nữ bây giờ cũng là một thứ sẹo, sẹo làm đẹp mà thôi. Thình lình bức màn xưa nay, che mắt tôi với thế giới bồ ngôn đầy nghĩa vụt xuống. Sau này đọc các tổ sư bồ đề cấu trúc luận, tôi thường nhớ lại cái mỹ viện của chim bạc má là cái bãi lao giữa suối nước. Má bạc hay sẹo hay nhỏ, nhỏ hay điểm trang, đẹp và xấu. Ăn ở sau tất cả các nghi vấn đó, phải chăng là dục vọng? Dục vọng nảy ra vào thời điểm nào, nó nấp ở đâu và biến tướng ra sao trong ta? Kỳ Vân hay đọc sách Tàu. Trên bàn nữa của anh một cuốn sách chữ Hán mỏng, tôi hỏi anh nói. À, mau nói về quan hệ chính trị và văn nghệ. Hay không? Tôi hỏi. Cha này viết văn nghệ chặt như Lenin, nhưng văn của cha hay, thì Tàu nó truyền thống văn chương nghị luận từ sinh thu chiến quốc, là bất di còn gì. Đâu có như ta, ta không có văn xuôi, toàn chỉ là đàn kêu tích tịch tịnh tan, ai mang công chúa dưới hang mà về. Đàn kêu tích tịch tan tệ, công chúa đã về rồi lại quá cẩm. Cứ ê à, dần cò cốt sao xứng cái lỗ nhĩ là dễ thuộc. Cái cần nói ra bèn quá thành thứ yếu, cái giúp người ta nhớ thì thành ra quan trọng. Không có văn tự, phải truyền khẩu nên nghịch đảo như thế. Chỗ khác người của Kỳ Vân có sức thu hút tôi. Tôi thích cái thao tác độc đáo tôi lờ mờ nhận thấy trong đầu anh. Lúc bây giờ ở an toàn khu, Lý Bang phụ trách Hoa Kiều Vũ giống như một nhà truyền giáo. Cảm nhận do bản năng, tôi không thích ông. Có lẽ vì cái không khí bí ẩn của lò luyện đang tư tưởng Mao Trạch Đông tự dựng nên quanh nhà truyền giáo không có chút thế tục nào. Cố nhiên, tôi phải hỏi cảm tưởng Kỳ Vân. Kỳ Vân nói anh không rõ lắm. Lý Bang hoạt động ở Quảng Đông, vợ Tàu và nói tiếng Việt, thua Tàu, phá xa bờ hộ. Nghe đâu anh nói, đã quen biết tướng Nguyễn Sơn lâu, nhưng Nguyễn Sơn ghét họ Lý lắm. Tôi còn muốn hỏi chuyện Lý Bang cho Mã Phi thịt cô Trinh, nhân viên của Hoa Kiều Vũ, nổi tiếng đẹp và giỏi tiếng Anh, xưa làm việc tại đại sứ quán của Tưởng ở Hà Nội, vì đồn rằng Trinh là mật vụ của Tưởng. Nghe nói, khi phi mã dưới trướng Lý Bang sắp đâm, thì Trinh trật vú ra hiến, nhưng không mua được Mã Phi. Trong khi DV, cán bộ Hoa Kiều Vũ sao thành nhà văn thì yêu Trinh đã khóc thảm thiết dịp đó. Thế là Lý Bang còn một chánh án có bộ máy và quyền thủ tiêu người. Rồi ông là người Việt Nam đầu tiên sang Bắc Kinh chuẩn bị cho việc Cụ Hồ lần đầu tiên với tư cách chủ tịch nước sang Bắc Kinh. Chúng tôi đều coi ông là người gần gũi Bắc Kinh nhất trong hàng ngũ cán bộ cao cấp Việt Nam, là nhân mối được Bắc Kinh tín nhiệm, nhưng diện mạo nhà truyền ạ. Giáo bí ẩn, cao siêu của ông vẫn cứ làm tôi không thích ông. Toàn hỏi Kỳ Vân chuyện thịt Trinh, nhưng tôi lại thôi. Hình như an toàn khu cần một bầy những linh cẩu. Cần cần, lặng lẽ dọn sạch những vết tích khả dĩ làm ô huế bầu không khí cần được giữ lắng trong của nó. Yên không, bởi chuyện tôi đã ở trong hàng ngũ linh cẩu, cần cần. Có điều lúc đó tôi không biết máu đặc vụ đã chảy ở trong chính hàng phụ mẫu của tôi và nhiều phần có vẻ dính đến Lý Bang. Lúc ấy, đâu ngờ mấy chục năm sau, Lý Bang lại mắc tội thân Trung Quốc. Nửa thế kỷ sau năm 2000, trong dịp mừng Lưu Động 80 tuổi, Hồng Sĩ bạn của Kỳ Vân cũng tụ xét lại bảo tôi, Kỳ Vân nó yêu mày, mày giết bất khuất, có chị Tế Thuận đứng đèn mấy ngàn quát mà vẫn chịu được. Tớ bảo Kỳ Vân là thằng đỉnh nó phép. Bên cậu, Kỳ Vân nói rằng Thuận tức là Tư Móm làm nghề thổi thông phong cho nên chịu nóng giỏi. Kỳ Vân, cảm ơn anh. Tôi nói nhiều đến anh vì anh mậu ngọ, tôi canh ngọ. Tôi cứ ngờ ngỡ ở trong tôi có đôi chút gì na ná ở anh. Đại khái quàng tay, còng vào bánh lái cho xe nhào xuống đầm, bất chấp thành bại. Nhưng có lẽ cả là vì không còn gì nữa của anh trên cõi đời này. Các con anh, ba đứa theo nhau chết hết. Thằng Tân con trai út của anh, kỹ sư xe hơi ở Vũng Tàu tự tử. Hồi nào mẹ nó chết đuối ở Hồng Châu, gần quê Đỗ Mười. Nó còn bé. Hai bố con anh côi cút, chị gái bé, Cái Châu, sơ tán theo đại học Bách Khoa, và Thuận, em gái thanh niên xung phong hy sinh năm 1966 ở đường mòn. Tôi thường đến ngủ với anh, không màng, ở ngay đầu cầu thang trời, để xem đêm hôm có gì, đỡ đần hai bố con. Này, anh hết nhẫn, còn đọc bản lý lịch đóng dấu của ban tổ chức trung ương. Nó nhợt nhạt quá so với con người anh, dù trong đó ghi anh bắt đầu hoạt động từ năm 1936. Mặt trận bình dân bên Pháp, dù người kết nạp anh tháng 6 năm 1940 là Hoàng Văn Thủ, bí thư ủy, nó chẳng còn ý nghĩa gì trong cầm đến nó tôi vẫn rưng rưng, như được gần gũi có xúc giác với anh, chẳng hiểu sao Kiến Giang lại đưa nó cho tôi và tôi thì cứ nghĩ là anh muốn thế. Giữ nó, có lúc tôi ngỡ mình là cái mỹ viện bãi lau giữa suối, có thể chăm sóc vết nhỏ nồi quanh mép hay nét son trang điểm trên quãng đời ngắn ngủi của anh. Những vết gông cùm, những mất mát quá phủ của anh là sẹo hay trang điểm. Những dòng viết hơi nhiều về anh ở đây chính là công việc của cái bãi lau mỹ viện săn sóc trong nom cho ước nguyện tự do của anh. Nhưng hơn hết, tôi muốn cho anh hiện lên như tiêu biểu cho một lớp người không hiếm trong đảng Cộng sản. Ông nội tri phủ, ông ngoại tri huyện, bố mẹ chủ nhà đất và ruộng, nhưng anh khao khát tự do. Đọc thấy con đường mang biển dẫn đến tự do thế là hâm hở đi vào. rồi nhận thấy tự do này là nhằm cho loài người, do đó nó phải giảm tự do của cá nhân anh vào trong cái lòng tập thể đúc bằng kỷ luật thép, mang tên chế độ tập trung dân chủ. Thế là cả đời liền bị giằng xé giữa hai thứ tự do đối chọi nhau vô cùng nước lửa. Để không chống thì chạy, tất nhiên đi tới chống đảng, cái tổ chức độc quyền tất cả, bao cấp toàn bộ độc lập, tự do, chính nghĩa, đạo đức, nhân dân, đất nước, chân lý, quy lực, rồi miếng ăn, chỗ ở, hôn nhân, ma chay, quyền sống, phận chết đã được đảng thiết kế cho mỗi hạng người, mỗi con người. Tập